Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày tổng lược về các phiên họp chung còn lại của các vị hồng y. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Trở về tôi ơi, bước sang ta đã mỏi. Trở về tôi ơi, bờ vai nặng chiếu những buồn thương. Trở về tôi ơi, trái tim hoang mang chán trường. Về với tình yêu, về tìm nương lòng xót thương. Về với tình yêu, đã gợi tình cho vẫn bao giờ. Ngài là vui an, Ngài là tự tâm, Ngài là nhân hậu. Về với tình yêu, sau ngày dài cha vẫn mong chờ.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 5, câu 1 đến câu 3, câu 5 đến câu 16. Sau đó, nhân dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem, gần cửa chiền, có một hồ nước tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Hồ này có 5 hành lang. Nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm ở đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu thì nói: anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp: thưa ngài, tôi không có người đem tôi xuống hồ khi nước khuấy lên. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Đức Giêsu bảo: anh hãy trỗi dậy, vác trọng mà bước đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác trọng và bước đi. Hôm đó lại là ngày Sa-bát, người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác trọng. Nhưng anh đáp: chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: anh hãy vác trọng mà bước đi. Họ hỏi anh: ai là người đã bảo anh vác trọng và bước đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đây. Sau đó, Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói: này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái: Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó, người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh vào ngày Sa-bát. Quý vị và các bạn thân mến, hẳn không ai trong chúng ta lại không nghe nói đến mẹ Teresa Calcutta, vị sáng lập dòng nữ tử thừa sai bác ái, một dòng chuyên lo việc tông đồ bằng cách phục vụ những người ốm đau cùng khổ nhất, đặc biệt là những người đang hấp hối và không có ai chăm sóc. Trước đây, có một người nói với mẹ: tôi biết và tôi yêu mến Đức Kitô lắm, nhưng tôi lại ghét giáo hội của ngài. Nếu chị làm được các điều chị nói, thì chị đã trở nên một nơi hội ngộ, để chúng tôi có thể gặp gỡ giáo hội của Đức Kitô. Thế rồi, sau một năm, có dịp làm việc với mẹ Teresa. Người này đã phát biểu: "Tôi đã quan sát cách sống và làm việc của chị. Bây giờ, tôi thực sự tin rằng các chị làm việc chỉ cốt để giúp những người nghèo khổ xấu số nhất. Tôi xin dâng cho dòng của chị một ngôi nhà để chị làm một bệnh viện miễn phí." Quý vị và các bạn thân mến, là những môn đệ của Chúa Kitô, mỗi người chúng ta đều được mời gọi dấn thân vào việc từ thiện xã hội và cho công cuộc phát triển xã hội. Nhưng chúng ta không nên chỉ dừng lại ở chiều kích vật chất mà thôi, nhưng còn phải cố gắng đưa anh chị em trở về với tình yêu Thiên Chúa, nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu chuộc nhân loại, để nhờ đó họ được hưởng ơn cứu độ. Trong bài tin mừng hôm nay, qua việc Chúa Giêsu chữa cho người đau ốm đã 38 năm nằm bên bờ hồ Bethesda, chúng ta thấy không những Chúa Giêsu chỉ muốn cho người này khỏi bệnh, mà Ngài còn muốn cho người này ra khỏi cả tình trạng tâm linh hiện thời của anh nữa. Chính vì thế, khi gặp lại người này trong đền thờ, Ngài đã nói với anh: "Này anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước." Ngày nay, có nhiều những tông đồ của Chúa đã quá chú tâm đến việc phát triển xã hội mà quên đi chiều kích chính của việc tông đồ, đó là làm cho người ta tin nhận Chúa Giêsu để được hưởng ơn cứu độ. Đành rằng trong chiều hướng mới của việc truyền giáo, phát triển xã hội là điều không thể thiếu, bởi phát triển có thể coi như là bước dọn đường cho việc đón nhận lời Chúa. Người tông đồ ngày nay không thể chỉ chú tâm vào việc rao truyền lời Chúa mà quên đi khía cạnh phát triển trong xã hội nơi mà mình đang rao truyền lời Chúa. Như thế, phát triển xã hội và loan truyền ơn cứu độ phải là những việc đi song song với nhau. Qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta hãy cầu xin cho tất cả các tông đồ truyền giáo luôn ý thức điều trên đây, để khi làm việc tông đồ, họ biết vận dụng mọi khả năng để phát triển về mặt thể chất cho môi trường truyền giáo, nhưng cũng đừng coi nhẹ việc chuyển giao niềm tin đến cho những người mà họ tiếp xúc. Amen.
Về với tình yêu, đáp lại tình cho vân vân. Ngài là quyền, Ngài là tự tâm, Ngài là nhân.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Phiên họp tiền mật tuyển viện thứ 5 của Hồng Y Đoàn. 152 Hồng Y đã tham dự phiên họp khoáng đại thứ 5 của Hồng Y Đoàn sáng thứ Năm mùng 7 tháng 3 vừa qua tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục từ lúc 9:30 đến 12:30 như mọi khi. Đầu phiên họp, các Hồng Y mới đến đã tuyên thệ Đó là Hồng y Kazanie Nix, tổng giám mục Warszawa, Ba Lan, 63 tuổi, và Đức Hồng y Giovanni Coppa, 88 tuổi, và Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn của Việt Nam. Tiếp đến, các Hồng y đã bỏ phiếu chọn 3 Hồng y để trợ giúp Đức Hồng y Nhiếp chính Tarcisio Bertone trong các công việc thông thường với thời hạn là 3 ngày. Ba vị Hồng y được chọn là Đức Hồng y Beccarai Rai, thượng phụ Maronit Liban, đại diện Hồng y Đảng Giám mục; Đức Hồng y Laurent Mosengo, tổng giám mục Kinshasa, Congo, đại diện Hồng y Đảng Linh mục; và Đức Hồng y De Paulis, đại diện Hồng y Đảng Phó tế. Đức Hồng y Niên trưởng Sodano đã đọc dự thảo điện văn chia buồn với nhà nước Venezuela về việc qua đời của Tổng thống Hugo Chavez, nhân danh Hồng y Đoàn, và các Hồng y đã chấp thuận văn bản. Theo Tông hiến Pastor Bonus số 117, ba vị Hồng y đã báo cáo cho Hồng y Đoàn về tình trạng tài chính của tòa thánh, đó là Đức Hồng y Vexandi, đại diện Sở Kinh tế Tài chính của tòa thánh; Đức Hồng y Cangagno, đại diện cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh; và sau cùng là Đức Hồng y Giuseppe Petello, đại diện phủ thống đốc quốc gia thành Vatican. Tiếp đến, đã có 13 Hồng y đã lên tiếng phát biểu về các vấn đề như truyền giáo, tình trạng giáo hội trên thế giới, giáo triều Roma, tòa thánh và các giáo hội địa phương, đối thoại đại kết, hoạt động bác ái trong giáo hội dành cho người nghèo, những mong đợi nơi vị giáo hoàng tương lai, vân vân. Trong nửa giờ giải lao, có sự trao đổi giữa các Hồng y. Trong khi đó, nhà nguyện Sistina được chuẩn bị cho mật nghị, như bịt mờ các cửa kính gần nhà nguyện, chuẩn bị các vị trí để đặt ghế và bàn cho các Hồng y. Hai cái lò cũng được bố trí để đốt các lá phiếu bầu cử của các Hồng y. Ngoài ra, các nhân viên làm vườn đã tháo gỡ huy hiệu của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 làm bằng các cây kiểng trong vườn Vatican trước phủ thống đốc. Trong cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của một ký giả, Shalom Bati cho biết ngài hiện diện trong các buổi họp của Hồng y Đoàn để có thể thông báo cho giới báo chí. Sự hiện diện này được phép của Đức Hồng y Niên trưởng Sodano và của Hồng y Đoàn. Trước khi gặp báo chí trong cuộc họp báo mỗi ngày vào lúc 1 giờ trưa, Cha Lombardi vẫn trao đổi với Hồng y Sodano về những gì có thể thông báo cho giới báo chí trong cuộc họp báo. Cha Lombardi cho biết, sở dĩ những ngày tiền mật nghị có vẻ kéo dài, vì trong thời gian mật nghị, các Hồng y chỉ tiến hành việc bầu cử 4 lần bỏ phiếu mỗi ngày, do đó các vị sẽ không có thời giờ trao đổi sâu rộng với nhau nữa. Vì thế thời gian chuẩn bị hiện nay là quan trọng. Đức Hồng y Niên trưởng chỉ là người đứng đầu giữa những người đồng hàng, ngài không thể áp đặt ý riêng của mình. Các quyết định có tính chất tập thể. Một ký giả hỏi xem các Hồng y có nói về Vatilic hay không. Cha Lombardi trả lời, các vị Hồng y nói về tất cả những vấn đề các vị thấy là cần được biết thêm về tình hình và các vấn đề của giáo hội, những vấn đề quan trọng đối với việc cai quản giáo hội. Đó là điều hiển nhiên. Các Hồng y trong những ngày này đang chuẩn bị cho việc bầu giáo hoàng, nên các vị phải tìm hiểu tình hình để có thể có ý kiến. Các Hồng y cũng nói về nhiều vấn đề khác nữa, ngoài những điều tôi đã nhắc đến như việc rao giảng tin mừng, tòa thánh, giáo triều Roma, tương quan với hàng giám mục, vấn đề đại kết, vân vân. Tin Roma. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 và cuộc đối thoại với người Hồi giáo. Kitô hữu và Hồi giáo hãy hợp nhất lại. Đó là một trong những nét chủ đạo của triều đại Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Đối thoại liên tôn và đặc biệt quan hệ với người Hồi giáo là một trong những vấn đề lớn được Đức Giáo hoàng quyết tâm giải quyết. Theo dấu chân các vị tiền nhiệm và với kho tàng phong phú các ngài để lại, tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng chung Vaticano đệ nhị do Đức Phaolô đệ lục công bố năm 1965, việc thành lập một ủy ban liên lạc với người Hồi giáo vào năm 1974, các chuyến tông du có tính biểu tượng rất cao của Đức Gioan Phaolô đệ nhị tại Maroc năm 1985, tại Syria năm 2001, và cả tinh thần hiệp nhất của sự kiện Assisi nữa. Đức Benedicto thứ 16 đã không ngừng cổ vũ để đi đến một cuộc đối thoại thực sự. Các mối quan hệ của Ngài với người Hồi giáo quả là không bắt đầu một cách suôn sẻ với bài diễn văn từng bị công kích tại Ratisbon không lâu sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Nhưng chẳng phải là cũng chính từ sau bài diễn văn nổi tiếng này đề cập đến mối quan hệ giữa lòng tin và lý trí mà một khúc ngoặt đã được đánh dấu và một giai đoạn mới trong cuộc đối thoại Hồi giáo Kitô giáo đã được vượt qua đó sao? Diễn đàn Công giáo Hồi giáo đã được thành lập tiếp theo sau một bức thư của 138 nhân vật Hồi giáo đề vào tháng 10 năm 2007. Hai hội nghị đã được tổ chức tại Roma và tại Jordani, quy tụ những đại diện cấp cao của Công giáo và Hồi giáo để cùng suy tư về các chủ đề như lý trí, lòng tin và con người. Rồi chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2006 và khoảnh khắc chiêm niệm của Đức Giáo Hoàng đi chân không tại đền thờ Hồi giáo màu xanh cạnh vị đại luật sĩ ở Istanbul, một hình ảnh đã được truyền đi khắp thế giới. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã kết hợp lời nói với cử chỉ khi nhiều lần mời gọi các Kitô hữu và người Hồi giáo hợp tác với nhau để chống lại chủ thuyết tương đối. Ngài nói, trong một thế giới mang dấu ấn của chủ nghĩa tương đối và quá nhiều khi phủ nhận sự siêu việt trong tính phổ quát của lý trí, chúng ta cần một cuộc đối thoại đích thực giữa các tôn giáo và các nền văn hóa, có khả năng giúp chúng ta cùng nhau vượt qua mọi căng thẳng trong một tinh thần hợp tác đem lại hiệu quả. Đức Benedicto thứ 16 cũng còn lên tiếng cổ vũ các tín đồ Kitô giáo và Hồi giáo cùng chung sức hoạt động cho hòa bình. Ngài nói, đã đến lúc người Hồi giáo và Kitô giáo đoàn kết với nhau để chấm dứt bạo lực và chiến tranh. Những lời mời gọi được cất lên từ Liban vào tháng 9 năm ngoái, khi Đức Giáo Hoàng ký và trao tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục, tiếp theo sau khóa họp đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục về Trung Đông tại Vatican, từ mùng 10 đến 24 tháng 10 năm 2010. Cả trước khi đặt chân lên đất Liban, trên chuyến bay đưa ngài đến Beirut, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tố cáo chủ nghĩa bảo thủ, vốn luôn là một thứ bóp méo tôn giáo. Ngài nói, nhiệm vụ của giáo hội và của các tôn giáo là soi sáng và thanh luyện các tâm trí. Thông điệp căn bản của tôn giáo phải chống lại bạo lực vốn là một sự bóp méo tôn giáo và phải là sự giáo dục sáng soi và thanh luyện tâm trí để có khả năng đối thoại, hòa giải và xây dựng hòa bình. Trong khi đối với nhiều người, đối thoại Hồi giáo, Kitô giáo xem ra còn là một ảo tưởng, thì Đức Benedicto thứ 16 lại xác tín điều ngược lại. Hơn cả các vị tiền nhiệm của Ngài, Ngài đã xem đây là một ưu tiên cần phải thực hiện. Vẫn còn nhiều điều phải làm, như tình trạng không thấu hiểu nhau và các vụ bạo lực nổ ra hầu như hàng ngày tại nhiều quốc gia cho thấy. Nhưng các nền móng cũng đã được củng cố và những cánh cửa sổ cũng đã được mở bởi một vị giáo hoàng vừa nhẹ nhàng từ nhiệm nhưng vẫn để lại những dấu ấn không thể bị xóa mờ. Ông Vincent Ocante từng là nhà ngoại giao ở Roma tại tòa đại sứ Pháp cạnh tòa thánh, xác tín về điểm này. Đối với tác giả của cuốn Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và Hồi giáo, điểm đặc biệt của vị giáo hoàng này là cổ vũ thực sự cho một cuộc đối thoại, một cuộc trao đổi dựa trên lý trí nhằm đi tới những lập trường thực sự chung nhất giữa các đại diện của Hồi giáo và giáo hội Công giáo. Đức Benedicto thứ 16 đã muốn đi xa hơn Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Ngài muốn thiết lập một cuộc đối thoại của lý trí. Tác giả Vincent Ocante khẳng định rằng, diễn văn ở Ratisbon là một sự vụng về trong ngoặc kép, nhưng bài diễn văn đề cập đến vấn đề quan hệ giữa đức tin và lý trí bị phản ứng ấy, sau đó đã giúp vượt qua được một giai đoạn mới. Nhiệm vụ của vị giáo hoàng tương lai sẽ là tiếp tục công trình do Đức Benedicto thứ 16 đã khởi xướng. Đặc biệt là thực hiện cuộc trao đổi lần thứ ba giữa Công giáo và Hồi giáo, mở rộng cuộc đối thoại với các thành phần khác của thế giới Hồi giáo và tiếp tục theo đuổi sứ vụ hòa bình tại Trung Đông. Tin Vatican. Tòa Thánh Vatican phát hành bộ tem chống ngôi 2013. Một vài giờ sau khi kết thúc triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Bưu điện Tòa Thánh Vatican đã phát hành tem mới cho thời gian mà Tòa Thánh không có giáo hoàng, được viết bằng tiếng Latin là CD Vacante 2013, Ký hiệu của năm ghi theo số La Mã có nghĩa là Trống Ngôi 2013. Bộ tem gồm 4 con tem mang hình tượng của Tòa Thánh Trống Ngôi và chỉ có hiệu lực lưu hành cho đến khi lễ nhậm chức của Đức Tân Giáo Hoàng. Truyền thống phát hành tem kỷ niệm ngôi tòa Phêrô Trống Ngôi bắt đầu từ năm 1939. Đặc biệt vào năm 2005, sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị qua đời, bộ tem Trống Ngôi Giáo Hoàng đã được đáp ứng nồng nhiệt bởi các nhà sưu tầm với số lượng bán ra là 750.000 con tem. Bưu chính Vatican phát hành bộ tem Trống Ngôi 2013 với giá là 70 sen cho Italia, 50 sen cho Âu Châu, 2 Âu Kim cho Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ và giá 2,50 Âu Kim cho nước Úc. Khách hành hương có thể mua rời từng con tem tại Bưu điện Vatican ngay trong quảng trường Thánh Phêrô và gửi thư ngay tại đây. Như thường lệ, bộ tem Trống Ngôi 2013 sẽ được đánh giá quý hiếm cho các nhà sưu tập tem. Hình các con tem cho thấy một thiên thần giang cánh giữ chiếc dù lớn với hai chìa khóa vắt chéo của Thánh Phêrô. Hình tem được thiết kế bởi nhà nữ nghệ thuật người Ý Daniela Longo. Tùy thuộc vào giá trị con tem, nó được biểu hiện ở phía trước của một nền màu xanh, xanh lá cây, màu xám và màu vàng. Tem đặc biệt gồm một bộ có 4 tem dính chung nhau dành cho việc sưu tập, giá một bộ này là 15 Âu Kim. Các phiên bản đầu tiên được phát hành là 230.000 bộ tem. Ngoài ra, còn có một tập tem kỷ niệm về sự từ chức của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, gồm một tờ ghi chú với 2 con tem giá 10 Âu Kim. Dịp Tòa Thánh Trống Ngôi Giáo Hoàng thì Vatican cũng phát hành thêm một số tiền kém. Sự quan tâm của các nhà sưu tập cho các đồng tiền cổ Vatican đã gia tăng nhanh chóng sau sự từ chức của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Đồng tiền 2 Âu Kim thay vì in biểu tượng chân dung của Đức Giáo Hoàng thì chỉ có biểu tượng Trống Ngôi 2013, 2 chiếc chìa khóa của Thánh Phêrô nằm dưới chiếc dù. Phiên bản đồng tiền 2 Âu Kim này chỉ có in ra 125.000 lần. Tiếp theo, trên đồng tiền 5 Âu Kim được làm bằng bạc có hình chim bồ câu tượng trưng cho Chúa Thánh Thần với dòng chữ Latin Veni Sancte Spiritus, nghĩa là xin Chúa Thánh Thần hãy đến. Mặt sau ghi thêm chữ Sede Vacante 2013. Đồng tiền này ấn bản in ra 10.000 lần. Một đồng tiền giá 10 Âu Kim cũng có hình ảnh giống như thế, tuy nhiên làm bằng vàng và chỉ có 5.000 ấn bản mà thôi. Tất cả bộ tem và đồng tiền kẽm phát hành dịp ngôi tòa Phêrô Trống Ngôi 2013 đều được đánh giá vào loại quý hiếm cho các nhà sưu tầm trên thế giới. Trong phạm vi Tòa Thánh Vatican, chỉ có 3 nhà bưu điện bán tem và gửi thư đi mà thôi. Tưởng cũng nhắc thêm về bộ tiền kẽm Trống Ngôi Giáo Hoàng 2005 sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị qua đời đang được rao bán trên thị trường với giá hiện nay là 420 Âu Kim. Tin Torino, Bắc Italia. Giới thiệu cuộc trưng bày tấm khăn liệm thành Torino trên truyền hình. Sáng thứ Sáu mùng 1 tháng 3 vừa qua, Đức cha Cesare Nosiglia, Tổng giám mục Torino, đã mở cuộc họp báo giới thiệu cuộc trưng bày tấm khăn liệm thành Torino trên truyền hình vào ngày thứ Bảy tuần thánh 30 tháng 3. Trong cuộc trưng bày năm 2010 trong nhà thờ chính tòa Torino, đã có 2 triệu tín hữu từ khắp nơi đến kính viếng tấm khăn liệm thánh. Tấm khăn liệm thánh thành Torino đã được trưng bày lần đầu tiên và được chiếu trên truyền hình cách đây 40 năm, ngày 23 tháng 11 năm 1973. Hồi đó, tấm khăn liệm được trưng bày theo chiều dọc, chứ không theo chiều ngang như thường lệ. Một lần nữa, tín hữu toàn thế giới có thể theo dõi cuộc trưng bày qua kênh của một đài truyền hình Italia. Sự kiện tấm khăn liệm thánh thành Torino được trưng bày vào ngày thứ Bảy tuần thánh trong năm Đức Tin, nhắc lại ý nghĩa Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gắn cho nó trong cuộc viếng thăm ngày mùng 2 tháng 5 năm 2010, khi Ngài định nghĩa tấm khăn liệm là hình vẽ của ngày thứ Bảy tuần thánh. We'll be right back.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày tổng lược về các phiên họp chung còn lại của các vị hành y do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các bản tin tuần qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn năm phiên họp khoáng đại của quý vị Hồng Y và tin về ngày họp mập viện để bầu giáo hoàng vào đúng ngày hôm nay thứ ba 12 tháng 3. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin kể tổng lược về những phiên họp chung còn lại, tức là các phiên họp chung lần thứ 6, thứ 7, thứ 8 và thứ 9, dựa theo các tường thuật từ Roma của Liên tục Du Xe Trần Đức Anh. Trước hết xin kể lại phiên họp thứ 6 của Hồng Y Đoàn vào chiều thứ Năm mùng 7 tháng 3. Toàn bộ 115 Hồng Y cử tri đều có mặt, cùng với 36 Hồng Y trên 80 tuổi, tổng cộng có 151 vị hiện diện. Đầu phiên họp đã có hai Hồng Y tuyên thệ, đó là Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, là Hồng Y cử tri cuối cùng đến họp. Tiếp đến là Đức Hồng Y Adam Maida, 83 tuổi, nguyên Tổng giám mục Detroit, Hoa Kỳ. Các vị cam kết giữ bí mật và tuân hành mọi quy định trong tông hiến, mục tự của toàn thể đoàn Thiên Chúa. Phiên họp thứ 7 vào sáng thứ 6, 8 tháng 3 năm 2013. Hiện diện trong phiên họp chung này, từ 9:30 đến 12:30, có 153 Hồng Y. Trong đó có 115 Hồng Y cử tri, không có vị nào mới phải tuyên thệ. Trong số 38 của tông hiến về việc bầu giáo hoàng, Hồng Y đoàn phải cứu xét và nhận lý do của Hồng Y cử tri không đến dự. Đức Hồng Y Damaat Madia, nguyên giám mục Jakarta, không đến được vì lý do bệnh tật. Đức Hồng Y Opian, nguyên tổng giám mục Angro và Edinburgh, không đến vì lý do riêng. Các Hồng Y hiện diện đã bỏ phiếu chấp nhận lý do của hai vị vắng mặt. Tiếp đến, Đức Hồng Y Điện trưởng Angelo Sodano tuyên bố có thể áp dụng số 37 mới của Tông Hiến về việc bầu giáo hoàng. Ngài nhận thấy có đủ số Hồng Y cử tri hiện diện, nên Hồng Y đoàn có thể ấn định ngày bắt đầu mật nghị mà không cần phải đợi 15 ngày trọn. Trong phiên họp sáng thứ 6, mùng 8 tháng 3, đã có 18 Hồng Y phát biểu ý kiến. Như vậy, có hơn 100 Hồng Y đã lên tiếng. Trong số này, phần lớn nói một lần, một vài vị nói hai lần. Các đề tài được đề cập tới là đối thoại liên tồn, công lý trên thế giới, nền văn hóa ngày nay, đạo đức sinh học, những khía cạnh tích cực của Kitô giáo, loan báo tình thương và lòng từ bi, đoàn thể tính của hàng giám mục được nói đến nhiều lần, phụ nữ trong giáo hội. Và như quý vị và các bạn đã biết, trong phiên họp chung vào chiều thứ 6, mùng 8 tháng 3, tức phiên họp thứ 8, quý vị Hồng Y đã quyết định ngày bắt đầu mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng là ngày thứ 3, 12 tháng 3 năm 2013. Chương trình của ngày thứ 3, 12 tháng 3 cũng được thông qua như sau. Sáng ngày 12 tháng 3 sẽ có thánh lễ xin ơn Chúa Thánh Thần tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu cho việc bầu giáo hoàng. Ban chiều các Hồng Y sẽ tiến vào nhà nguyện Sistina và bắt đầu cuộc bỏ phiếu. Trong thời gian mật nghị, các Hồng Y không được tiếp xúc với bên ngoài bằng bất kỳ phương tiện nào và cũng không được theo dõi tin tức qua báo chí hoặc các phương tiện truyền thông khác. Nơi cư ngụ của các vị Hồng Y trong thời gian mật viện, tức nhà trọ Thánh Mata, được bao phủ bằng hệ thống phá sóng để ngăn chặn việc sử dụng điện thoại di động. Tất cả các chức sắc và nhân viên phục vụ tại nhà trọ Thánh Mata, dù là giáo sĩ hay giáo dân, đều phải tuyên thệ giữ bí mật về những gì liên quan đến việc bầu giáo hoàng. Trong số các nhân viên này có hai bác sĩ, y tá, những người làm bếp và dọn bàn, vệ sinh, những người coi nhà thánh, chuyên viên kỹ thuật. Ngoài ra có vị tổng thư ký Hồng Y đoàn là Đức Tổng Giám mục Lorenzo Badisseri, cũng là tổng thư ký Bộ Giám mục, và Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo Hoàng. Danh sách những chức sắc và nhân viên trên đây được Đức Hồng Y nhiếp chính Tarsicio Bettone và ba Hồng Y phụ tá phê chuẩn, chiếu theo tông hiến, mục tử toàn thể đoàn chiên chúa. Sau khi đọc lời tuyên thệ giữ bí mật về mật nghị bầu giáo hoàng, đương sự phải ký tên vào bản tuyên thệ trước mặt Đức Hồng Y nhiếp chính và hai chức sắc về nghi lễ của tòa thánh. Cha Lombardi bác bỏ tin của một số báo chí cho rằng các Hồng Y đã chia làm hai khối đối nghịch. Một nhóm muốn kéo dài các cuộc thảo luận, một nhóm muốn bắt đầu mật nghị. Thực tế là tới 9 phần 10 các Hồng Y đã bỏ phiếu chấp thuận bắt đầu mật nghị vào ngày 12 tháng 3 năm 2013. Cha Lombardi cho biết đã thấy tận mắt 5 triện của Đức Hồng Y cũ bị hủy đi bằng cách rạch để không sử dụng được nữa. Trong đó có hai nhẫn như phụ của Đức Giáo Hoàng. Nhẫn này có hai hình thức, một cái Đức Giáo Hoàng đeo ở tay và một cái dùng để đóng dấu. Tiếp đến có hai triện nổi, một cái lớn và một cái nhỏ. Sau cùng là một mẫu triện bằng chì. Nhẫn ngư phụ mới của Đức Tân Giáo Hoàng cũng có hình tương tự, nhưng với tên mới của vị Tân Giáo Hoàng ở chung quanh. Phiên họp thứ 9 của Hồng Y Đoàn, ngày 9 tháng 3 năm 2013. Sáng thứ Bảy, ngày 9 tháng 3 năm 2013, với sự tham dự của 145 Hồng Y, Hồng Y Đoàn đã nhóm họp phiên họp thứ 9 để tiếp tục nghe ý kiến của các Hồng Y. Trong cuộc họp báo chiều thứ Bảy, ngày 9 tháng 3, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, đã có 17 Hồng Y lên tiếng phát biểu về các vấn đề như những mong đợi nơi vị giáo hoàng tương lai, hoạt động của tòa thánh, giáo triều Roma, đời sống và hoạt động của giáo hội tại các nơi, v.v. Trong phiên họp sáng thứ Bảy này, các Hồng Y đoàn đã rút thăm để lấy phòng tại nhà trọ Thánh Marta trong nội thành Vatican, nơi các vị cư ngụ trong thời gian mật nghị bầu giáo hoàng. Các Hồng Y có thể dọn vào nhà này từ lúc 7 giờ sáng thứ Ba, 12 tháng 3 năm 2013. Tiếp đến vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày, các vị sẽ đồng tế thánh lễ do Đức Hồng Y Niên trưởng Angelo Sodano chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô. Cha Lombardi cũng thông báo thời khóa biểu của mật nghị như sau. Lúc 15 giờ 45 chiều ngày thứ Ba, 12 tháng 3, các Hồng Y sẽ rời nhà trọ Thánh Marta tới dinh tông tòa. Lúc 16 giờ 30, các vị sẽ đi rước từ nhà nguyện Paulina đến nhà nguyện Sistina. Tại đây, lúc 16 giờ 45, có nghi thức tuyên thệ, vị trưởng nghi sẽ tuyên bố Extra Omnes. Tất cả những người không phải Hồng Y cử tri phải ra ngoài. Lúc đó, các Hồng Y sẽ nghe bài suy niệm do Đức Hồng Y Prospero Gritt, 88 tuổi, người Manta, trình bày. Đây là bài suy niệm thứ hai theo luật định. Sau bài suy niệm này, sẽ bắt đầu bỏ phiếu lần đầu tiên bầu giáo hoàng. Tiếp đến, các Hồng Y đọc kinh chiều. Và 19 giờ 30 sẽ trở về nhà trọ Thánh Marta để dùng bữa tối. Trong những ngày mật nghị bầu giáo hoàng, tại nhà trọ Thánh Marta, các Hồng Y có thể dùng bữa sáng từ 6 giờ 30, rồi 7 giờ 45 đi tới dinh tông tòa để đồng tế thánh lễ lúc 8 giờ 15 tại nhà nguyện Paulina. Được biết, lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, 9 tháng 3, các nhân viên kỹ thuật Vatican đã gắn ống khói trên nhà nguyện Sistina, nơi diễn ra mật nghị bầu giáo hoàng. Đây là phương tiện duy nhất để thông tin giữa mật nghị với thế giới bên ngoài. Khói đen báo hiệu cho thấy chưa có giáo hoàng mới, và khói trắng thông báo cuộc bầu cử có kết quả. Lúc đó, chuông đền thờ Thánh Phêrô cũng được gióng lên. Ban tối, ống khói sẽ có đèn chiếu sáng để dân chúng có thể thấy khói màu gì. Một ủy ban đã được thiết lập với nhiệm vụ niêm phong các lối vào mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng. Ủy ban này tùy thuộc Đức Hồng Y nhiếp chính Bettone và một số thành viên như vị chỉ huy trưởng vệ binh Thụy Sĩ, đại diện đoàn hiến binh Vatican, một vị công chứng viên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tổng lược về các phiên họp chung lần thứ 6, 7, 8 và 9 của các hồng y trước khi vào mật viện, dựa theo các tường thuật của linh mục Giuse Trần Đức Anh từ Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lời Chúa Chúa Nhật với phần trình bày của Hoàng Minh.
Tôi trong các người sạch tội, thấy đem ra chỉ ngày trước đi, thấy đem ra chỉ ngày trước đi. Đã đối xử đại lượng với chúng con, nên chúng con mừng rỡ hân hoan. Ai trong các người sạch tội, hãy đem ta chỉ ngày trước đi, hãy đem ta chỉ ngày trước đi.
Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa Chúa Nhật trong thứ năm mùa chay thường niên năm C được trích đọc trong Tin Mừng Gioan chương 8 câu 1 đến câu 11. Đức Giêsu thường xuyên giao du với những kẻ bị coi là tội lỗi, ăn uống với họ, công bố ơn Thiên Chúa tha thứ cho họ. Và người được những người tội lỗi yêu mến và tin tưởng. Nhưng thái độ và cách hành xử đó của Đức Giêsu đối với người tội lỗi đã luôn bị các địch thủ của người chống đối quyết liệt. Họ luôn tìm dịp để gài bẫy người. Ngày nọ, vừa tảng sáng, Đức Giêsu trở lại đền thờ. Toàn dân đến với người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-siêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một người phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với người: Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Môi-se truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn thầy, thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Đức Giêsu bị đặt vào một hoàn cảnh đặc biệt. Quả thật, ngoại tình là một tội nặng, không thể xem thường. Chính Đức Giêsu cũng đã từng đề cao tính bất khả phân ly của hôn nhân và không chấp nhận tình trạng bất trung trong hôn nhân. Đằng khác, cũng chính người rất yêu thương các tội nhân. Vì thế, những người Pha-ri-siêu và các kinh sư quyết định lợi dụng một vụ xét xử người phụ nữ phạm tội ngoại tình để gài bẫy và tìm cách lên án Đức Giêsu. Họ đưa người đàn bà ấy đến với Đức Giêsu trước mặt đám đông. Nếu Đức Giêsu kết án chị ta là người công nhận lập trường khắc nghiệt của các kinh sư và những người Pha-ri-siêu đối với kẻ tội lỗi, và người tự phủ nhận những lời giảng dạy của chính mình về ơn cứu độ, về lòng thương xót, về sự tha thứ và về lòng yêu mến của người đối với những người tội lỗi. Nhưng nếu người tha cho người phụ nữ tội lỗi này là người vi phạm lề luật và bị coi là xúc phạm đến chính Thiên Chúa, Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Người im lặng. Người không nhìn mấy ông kinh sư và mấy ông Pha-ri-siêu, cũng chẳng nhìn người phụ nữ. Người làm như thể không có bất cứ ai xung quanh. Mọi người đều chờ đợi câu trả lời của người. Mấy ông kinh sư và Pha-ri-siêu đắc thắng. Người phụ nữ sợ hãi, đám đông căng thẳng. Nhưng người chẳng đưa ra câu trả lời nào. Người chỉ viết trên đất. Phải chăng người đang lâm vào thế bí? Có lẽ không. Hay người đang phân tích các yếu tố và các khía cạnh khác nhau của sự kiện để tìm cách trả lời có lợi nhất? Có lẽ không. Người muốn tỏ ra bình tĩnh và thản nhiên. Hai người đang cố ý tạo một khoảng thời gian thinh lặng để buộc mọi người phải suy nghĩ. Người muốn gửi đến họ thông điệp gì khi người lấy tay viết trên đất. Nhưng cuối cùng người cũng lên tiếng. Vì họ cứ hỏi mãi nên người ngẩng lên và bảo họ: ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Những kinh sư và người Pharisêu chỉ nhìn về luật và tội lỗi của người đàn bà. Họ quá chắc chắn về mình và quá tự mãn nơi mình. Nhưng Đức Giêsu mời gọi họ quay trở về với lương tâm của mình. Người kêu gọi họ ý thức về tội lỗi của chính họ. Họ không thể làm như mình vô tội và không cần lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã đặt cuộc tranh luận sang một bình diện khác. Trước nhà Thiên Chúa, mọi người đều là tội nhân và đều cần ơn tha thứ. Đức Giêsu kéo các kinh sư và người Pharisêu trở lại với dự kiện thực tế mà họ đã lãng quên đó. Thánh Augustino viết: Đức Chúa không nói đừng ném đá cô ta, vì người không muốn làm ra vẻ nói ngược với luật. Nhưng người cũng cẩn thận không nói phải ném đá cô ta, bởi vì người không đến để làm mất cái đã tìm lại được, nhưng để tìm cái đã mất. Những người khiến các ông, tức là kinh sư và pha-ri-sêu, phải băn khoăn suy nghĩ biết chừng nào. Thủ đoạn của các ông chỉ ở bên ngoài thôi. Các ông không nhìn thấy vào tận đáy lòng mình. Các ông thấy người thiếu phụ ngoại tình, nhưng chính các ông không tự nhìn vào mình. Mà bất cứ ai chăm chú tự nhìn vào mình thì sẽ khám phá ra mình là người tội lỗi. Đó là điều chắc chắn. Rồi người cúi xuống viết trên đất. Người để mọi người đối diện với chính bản thân mình. Người dành thời gian cho họ tự suy nghĩ và nhận định. Người tỏ lòng lân mẫn thương xót ngay cả với những người vừa nhau nhau đòi kết án chị phụ nữ và vừa giăng bẫy hại người. Người cũng muốn dành thời gian cho người phụ nữ tội lỗi có thời gian suy nghĩ về tội lỗi của mình. Có thể chị đã chẳng có lúc nào được yên kể từ lúc bị bắt quả tang phạm tội. Vậy đây là lúc chị có thể suy nghĩ mà nhận ra sự nặng nề của việc mình đã làm. Bây giờ đối diện với sự nhân hậu của Đức Giêsu, chị có cơ hội thấm thía hơn về tình yêu tha thứ của Thiên Chúa, và vì thế thấm thía hơn về tính cách nghiêm trọng của tội mà chị đã phạm. Nghe vậy họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Thánh Augustino viết: bị đức công chính cập vấn như một mũi đồng đâm thâu, các ông trở về với chính mình, khám phá ra mình là những người tội lỗi, nên lần lượt rút lui, kẻ trước người sau. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Thánh Augustino bình luận sự khốn cùng đối diện với lòng lân tuất. Người ngẩng lên và nói: này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp: thưa ông, không có ai cả. Đức Giêsu nói: tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Từ đầu câu chuyện đến giờ, Đức Giêsu hình như chỉ để ý đến những người Pha-ri-sêu và các kinh sư đang ra sức tố cáo người phụ nữ và giăng bẫy hại Đức Giêsu. Bây giờ người ngước mắt lên, nhìn thẳng vào người phụ nữ tội lỗi. Hai câu hỏi của người cho thấy một tình cảnh hoàn toàn mới mẻ đã xuất hiện. Mọi người tố cáo người phụ nữ đều đã rút lui và không ai ném đá tự hình chị. Một cách vô tình, người phụ nữ đã trả lời rất chính xác: không ai lên án chị. Kể cả Đức Giêsu, đứng duy nhất vô tội, người là đứng từng tuyên bố: phần tôi không xét đáng ai cả. Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Bởi vì Đức Giêsu đã nói về chính mình: con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Điều chúng ta phải tin trong lời kinh Kim Kính không phải là tội lỗi, mà là việc tha thứ tội lỗi. Thực ra, chính sự tha thứ giúp biết tội. Chúng ta thực sự nhận thức được tội của mình ngay vào lúc mình biết rằng tội đã bị triệt tiêu. Khoảnh khắc mà người phụ nữ ngoại tình hiểu những gì chị đã làm, không phải là khi chị đối diện với cơn say máu của người Pharisêu và các kinh sư. Lúc mà chị hiểu sự đáng bị khinh bỉ của chị nhất, có lẽ chính là lúc Đức Giêsu ngước mắt nhìn chị và nói: "Tôi không lên án chị đâu. Thôi chị về đi và từ nay đừng phạm tội nữa." Vào giờ đó, chị không còn đối diện với một bộ luật, mà là với tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Chính tình yêu và lòng thương xót ấy đã cho chị thấy tội lỗi của chị hơn là mấy ông kinh sư và những khoản luật mà các ông ấy viện dở. Cũng chính tình thương và lòng thương xót đó đã làm cho các ông kinh sư và pha-ri-sêu nhận biết tội lỗi của họ.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con, nên chúng con mừng rỡ hơn
Ngài. Ai trong các ngươi phạm tội, hãy ném đá chi này trước đi, hãy ném đá chi này trước đi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, trên chuyến bay nọ, một bà lão người Do Thái ngồi cạnh một thanh niên người Thụy Điển. Bà liếc nhìn anh ta nhiều lần rồi lên tiếng hỏi: "Xin lỗi, cậu có phải là người Do Thái không?" Người thanh niên đáp: "Thưa không." Vài phút sau, bà cụ lại quay sang hỏi: "Làm ơn nói cho tôi hay đi, cậu là người Do Thái phải không?" Người thanh niên tỏ vẻ bức xúc nói: "Tuyệt đối không phải, thưa bà." Bà cụ vẫn tiếp tục quan sát anh ta rồi lại lên tiếng: "Tôi chắc chắn cậu là người Do Thái." Lần này, để tránh sự phiền toái, người thanh niên trả lời cọc lốc: "Thôi được, tôi là người Do Thái." Lúc này bà già lại lắc đầu quả quyết: "Tôi đoán đúng mà, nhưng trong anh không có vẻ Do Thái chút nào cả." Quý vị và các bạn thân mến, Kết luận của bà lão người Do Thái cho thấy bà ta thích hiểu theo ý riêng của mình hơn là hiểu đúng sự thật. Mặc dù bà đã tra hỏi nhiều lần và người thanh niên đã trả lời đúng sự thật, nhưng bà lão vẫn cố bảo vệ ý nghĩ riêng của mình. Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta cũng có cái nhìn khắt khe đối với người khác. Một cái nhìn nghi kỵ, phân biệt dân tộc, tôn giáo, đẳng cấp đã gây ra biết bao trở ngại. Nó bẻ gãy mối tương quan hiệp thông giữa người với người, giữa tôn giáo này với tôn giáo khác. Sự khác biệt không có gì là xấu, trái lại, nó bổ túc cho nhau để tạo nên một thế giới phong phú tròn đầy. Cuộc sống muôn hình muôn vẻ, như chiếc khăn được đan dệt bằng những sợi chỉ ngang dọc khác nhau làm nên sự bền chặt. Cũng vậy, Thiên Chúa là đấng sáng tạo khôn ngoan đã tạo nên mỗi người một vẻ để họ cần có nhau và sống bổ túc cho nhau. Trong vườn địa đàng, Adam đã reo lên vui sướng, trong lòng rộn rã ấm áp hơn khi có Eva là một đối tượng khác sống bên mình. Từ đó, họ biết sống cho nhau và vì nhau. Một học giả nào đó đã từng nói, người ta cần giống nhau một chút để hiểu nhau và cần khác nhau một chút để yêu nhau. Sự dư đầy ở người này là sự thiếu thốn ở người kia. Vì thế, con người ta mới cần đến nhau để tạo nên sự hoàn hảo và trở thành một kiệt tác của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã từng khẳng định rằng, tất cả chúng ta là những chi thể trong một thân thể màu nhiệm là Đức Kitô. Vì thế, không có sự phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, giàu hay nghèo, giỏi hay dốt, tất cả đều được thánh hóa để trở nên một trong Đức Kitô. Hôm nay bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. Chúng ta được mời gọi trở về đặt nền tảng vững chắc nơi Đức Kitô như nguồn mạch của tình hiệp nhất trong giáo hội. Lịch sử giáo hội đã trải qua rất nhiều cuộc chia rẽ giữa các Kitô hữu, gây ra những tổn thất lớn cho giáo hội. Sự chia rẽ đó không chỉ làm giảm thiểu hiệu quả truyền giáo, nhưng còn làm ảnh hưởng đến bản chất của giáo hội là thân thể của Đức Kitô và của sứ vụ loan báo tin mừng. Chúng ta đều được sai đi để làm chứng cho tin mừng, giúp cho mọi người tin nhận sự phục sinh của Đức Kitô như nguồn mạch của tình hiệp thông trong giáo hội. Sự hiệp nhất mà các Kitô hữu chúng ta đang hướng tới đặt nền tảng vững chắc trên niềm tin của tất cả chúng ta vào sự phục sinh của Chúa Kitô. Chúng ta không chỉ cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân sự sống Ngài đã thương ban cho chúng ta qua cuộc sáng tạo kỳ diệu, mà còn phải tạ ơn về sự sống mới nhờ cuộc chiến thắng sự chết của Đức Kitô. Sự sống là một món quà cao quý mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Khi bảo vệ và làm triển nở sự sống là chúng ta đã làm chứng hùng hồn về đấng đã ban sự sống cho chúng ta trong tình yêu vô biên của Thiên Chúa Cha. Như lời Thánh Vịnh Tám đã ca ngợi, ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa để ý chăm nom. Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những gì Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Ngài. Chúng ta được sống trong vũ trụ vạn vật phong phú của cải vật chất và những phương tiện đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết. Chúa còn cho chúng ta ân sủng, cho ta sự hiệp thông trong tình yêu, trong ơn tha thứ, ơn chữa lành và sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con đã được tạo dựng và được cứu chuộc trong yêu thương. Xin cho chúng con biết sống tròn đầy sung mãn sự sống của mình để cảm nghiệm sâu xa hơn tình thương của Thiên Chúa. Xin giúp chúng con luôn ý thức và tán tụng hồng ân đó. Chúa dựng nên chúng con mỗi dân tộc, mỗi người một vẻ, mang đầy những khác biệt về sở thích, khác biệt về ước muốn, về lối suy nghĩ. Vì thế, xin cho chúng con luôn biết đối thoại, biết lắng nghe và hiệp nhất với nhau để xây dựng giáo hội, làm cho nhiệm thể của Chúa Kitô trở nên phong phú và sống động, hầu làm vinh danh Chúa hơn. Amen.
Trong đức Kitô, con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài.
Trong đời con thắm vì phút giây tuyệt vời, tình yêu Chúa đã cho con sinh lực mới. Này con cùng lưỡi giữa khơi, dù đêm vây kín khung trời. Vì con tin lời Chúa không bao giờ đổi thay.
Giờ lại trong đức Kitô như chim biển cánh như cây liên cây. Giờ lại trong đức Kitô con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài. Giờ lại trong đức Kitô
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.